Vị nào mà sống thân hơn với con hồ coi, tất nhiên là thất cha mẹ, con hồ coi thì không hồng. Vị nào mà cha mẹ đã qua đời, đã nhiều quá số rồi, quá bạc rồi thì các vị nên dùng con hồ coi. Khi nghe rõ, còn những người mình có cha thì sẽ xin chuẩn bị.
Bây giờ đó là một cái người, những cái vị mà là mà có nhà, có không gian, có dòng dòng thức rồi, thì có những cái thời mà chưa thỏa giới là cái tiền. Các chị nghe nghe. Khi mà bước vào thọ giới là cái giới, thế giới của các vị tu đã là một cái một cái kiếp rồi. Thành ra là Đức Phật Thật Ca Đại đã đưa chúng nhân đưa chúng sinh thì có dòng nguyện hồ quên quên cái gì đó rất là nhiều phải không? Nhưng mà họ thích thì cũng có một thôi. Thích Ca cái họ thích là tại sao? Để diễn tả cho chúng sinh đã bước vào dòng thích là dòng không có thế giới đối thoại mà nghĩa là đã thay hai kiếp rồi. Dù sống một đời nhưng mà trong trong đời họ hai kiếp. Cho nên chúng sinh khi mà bước cái thân và tâm vô một giới là giới gọi là thọ là sống, giới là thế giới giới thức là gì đó. Thành ra coi như Bần Ni nói đại khái là Bần Ni có một chị trong tiền kiếp có 34 tuổi quá bán rồi, rồi có một người anh trong tiền kiếp có 14 tuổi thôi ông bà đời. Thì các vị nghĩ là bao nhiêu người được 100 năm, có những đứa trẻ mới ra đời mấy tháng mấy ngày đã qua đời. Thì tất cả các vị ngày hôm nay được ngồi tại con thân thiền viện và được nghe Phật nghe lời pháp của một vị giải thoát cũng như Thích Ca. Ngài khi mà trong thế giới nhân của thiên, Ngài đã trở lại trong thế giới là bà này. Ngài đã xuất thân là một vị sĩ đàn ta thái tử. Rồi tới Ngài đã xuất Thích Ca là một đời và hai kiếp. Rõ ràng không? Chẳng hạn như một kiếp hai đời vậy thì nói qua nói lại như vậy. Thì coi như là một người còn sống hiện tại có thể kiếp thành hai hay kiếp. Chẳng những hai kiếp mà nói tới tất cả các nghiệp mà tham đạo. Bao nhiêu cái nghiệp trước các nghiệp muôn ngàn kiếp nó còn đang chờ trong tương lai biến mất hết. Nó sẽ hiện lại là một kiếp hiện tại. Tại sao Đức Phật nói chuyển cho chúng sinh biết là có thời, có đời trước, quá khứ và có kiếp hiện tại và một kiếp tương lai là để cho chúng sinh biết là cái nhân chúng sinh gieo ra thì không cần phải khổ đau. Muốn biết thời quá khứ mình làm cái gì hãy nhìn những nhân hiện tại. Đây là cái trả bài, cái trả cái giá là nhân là kết quả hiện tại. Bây giờ mình biết nghiệp trong tương lai mình sẽ được cái gì thì các vị nhìn về trên mặt mình hiện nay mình đang làm cái nghiệp gì là tương lai là sẽ được hưởng những phước đó. Thì bây giờ hỏi các bạn đại truyền trên thế giới cũng như đồng thân tất cả các vị ở tại đó đang thành truyền, các vị đã làm gì trong quá khứ? Có nhiều người nghĩ là con nghe người kia nói con sôi gan, nói con là con chó, nói con là con bò, nói con là con khỉ, nói con là con heo, nói con là con gà, chuột gì đó, mình buồn ngồi khóc. Đáng ra mình phải mừng chứ. Kiếp cái trước mình là sụp sinh, kiếp này mình là nhân. Khi mình nhân đó là các vị nên nhớ là trong sáu cõi luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và quỷ thiên. Tất nhiên là tất cả các vị đã được chuyển cái kiếp lên, không có đi xuống. Còn nếu mà các vị nghĩ là bây giờ mình làm nhân, nếu mà mình nhìn là cái tánh của mình nha, để mình biết kiếp sau của mình làm cái gì, sao nhỏ quá. Lên chút xíu, đừng có ăn to, anh lên chút xíu. Mình nhìn là coi mình kiếp sau mình làm được cái gì. Bây giờ mình nghĩ là nha, các vị tự nhìn, tự quán để mà thấy trong bộ xương đó nó là có mình. Bây giờ mình nhìn lại mình là nhân, tánh mình như thế nào, tánh tình mình như thế nào, có phải là nhân không? Như trong sáu cõi luân hồi nha, nếu bản tánh của chúng ta phiền não và nghiệp chướng nặng nề, thân khẩu ý bất tịnh, tại sao gọi là bất tịnh? Tại là sân si, tại tham lam, tại si mê, sân si tham lam là nó đưa mình nằm trong cái địa ngục. Chẳng những mình làm cho mình khổ mà cho chúng sinh chung quanh mình cũng khổ nữa. Lúc nào mình cũng đau khổ và buồn mình đó. Thành ra tâm của chúng ta, tâm của vị đó đang nằm, hay là của chúng ta, của mình đang nằm trong địa ngục. Thì mình biết trong khi mình nằm trong địa ngục mình phải làm sao? Trời, bây giờ nếu mà tâm mình bỏng sẻn, tâm mình lúc nào cũng tham, tham lam, lúc nào cũng muốn thêm không à, không bao giờ muốn chia sẻ những cái phước báo của mình, những cái lời tốt đẹp cho những kẻ khác, hay là thì chúng ta phải nằm trong ngạ quỷ. Và nhắc nhở lên tới ngày một chuyện liên cứu thanh đề, thấy chưa? Tại sao gọi là ngạ quỷ? Tại vì chúng là quỷ, Đức Phật diễn tả cho chúng ta biết rồi. Cái tâm của chúng là quỷ đó, nó không biết thương, không biết chia sẻ cái sự phước lành cho ai đó. Nó không biết chia sẻ bất cứ một cái gì. Thành ra khi mình chết đó, nằm trong quả ngục, cái bụng của nhà quỷ to như cái trống vậy, cái cổ của nó như cái kim, tại nó hà tiện lắm, nó không có chịu ăn, cái miệng nó lúc nào cũng đói khát, nó bự. Tất nhiên tôi nghĩ có con người thì cũng không, nó phải con người chứ. Chúng sinh nào mang thân người mà cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm mà xài một đồng cũng không dám xài, chỉ muốn đem vô thôi, mà xài tiền của chúng sinh khác, đối xử tệ bạc chúng sinh khác, thì Đức Phật thì ví chúng sinh đó là ngạo quỷ. Rồi bây giờ nói tới một chúng sinh nữa là nhân, mang thân nhân là người, nhưng mà tham dục, tham dục đến nỗi mà vô độ, chúng sinh này không có thế giới an lành, chúng sinh này từ những xúc sinh đi lên, thành ra thấy đẹp là nỗi si mê, thấy giàu là tham lam. Dâm dục vô độ, tất nhiên là nói tới những vị mà không có giới. Bây giờ nói những người con Phật biết được nhân quả là phải có giới. Giới là giới gì? Tệ nhất chúng sinh phải có năm giới. Nếu chúng sinh nào mà nhân mà không có năm giới, xin lỗi nha, là cái gì? Thì là nói nha, mắt đuôi nè, tay điếc nè, mắt không thấy, không biết mình, không biết người, sắc sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hút sách, đâu còn gì nữa. Sắc sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hút sách, thấy chưa? Năm giới này, thành ra con người nè, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Bất tịnh, bất tịnh, bất tịnh là như thế nào? Thanh tịnh là như thế nào? Bất tịnh là con người không có trong sạch, thanh tịnh là con người trong sạch. Thanh là thanh cao, bất là không có thanh cao. Thì bây giờ thấy những vị mà không có giới, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bất tịnh, bất tịnh. Dù mang cái thân bên ngoài là dáng người, nhưng mà cái tâm, cái ý lúc nào cũng tham lam, sân hận và si mê. Thành ra Đức Phật mới diễn tả cho chúng ta biết có kiếp trước. Chứ chúng ta kiếp trước biết được mình là thấp, không nên buồn, mình nên mừng, mình hãy lo cho kiếp tới nè. Bây giờ hiện tại mà chúng ta được cái thân nhân nó khó vô ngàn, khó vô vàn. Các vị thấy không? Thân nhân chúng ta từ đâu mà ra? Từ tinh cha và huyết của mẹ. Nói ra thì các vị đều biết hết. Nếu những vị nào đã có con, hay những vị nào chưa có con mà biết yêu, biết thương, hay có chồng có vợ mà chưa có cái duyên, chưa bị cái nghiệp sinh ra, chưa có con, thì cũng phải biết là nhờ có cha mẹ chồng mới có chồng cho mình thương, có phải không? Nhờ có vợ, cha mẹ vợ, mình mới có vợ, có người để lo cho mình ăn uống. Nếu mà người vị nào mà có con thì phải biết tình thương của cha mẹ ông mình đã khổ sở cho mình như thế nào. Thì tất cả các vị nên nhớ là mình có được ngày hôm nay không phải tự nhiên dưới đất trung lên, tự nhiên cái này hiện ra, tôi tự nhiên đến, không có, không có vị nào tự nhiên mà đến đây hết, đúng không? Luôn cả Đức Phật Thích Ca cũng phải tự nhiên mà đến, vì một cái nhân duyên hay là một cái nghiệp duyên. Giờ xin lỗi các vị, cái nhân duyên và nghiệp duyên nó có lành và có dữ, có thiện và có ác, có người đi đòi nợ và có người đi trả nợ, có đúng không? Thành ra khi mà có, dù là cái xương hay cái bóng hay cái hình của người cha của mình, hay là cái bóng của một vị chúng sinh nào mà chúng sinh cho là người đó có thiện nghiệp, có một sự giải thoát, là chúng ta cũng phải nên, người ta có một cái âm đức, có một cái đức mình phải đảnh lễ. Ngài cũng xưa Ngài đã lễ cái đống xương mà A Nan ngạc nhiên hỏi tại sao một Phật là một vị Phật đi lễ một đống xương, không ra gì hết, giúp cho một cái đống rác vậy đó. Đức Phật mới phân biệt cho biết là trong đó có ông bà của ta và có cha mẹ của ta, có ta trong đó, thấy chưa? Thành ra con người mình khi mình được cái gì đó, uống nước phải nhớ nguồn, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, chứ không phải có tiền đi mua. Có tiền mà như nếu mà không có người mà trồng cây, mình cũng có trái ăn này. Uống nước phải biết là mình phải nhớ ơn cái nguồn nước đó, nếu mà mình uống không nhầm. Nước mà thanh tịnh thì chúng ta sẽ bị trúng độc chết, đúng không? Là nước dơ. Thành ra con người ta, lúc chúng ta muốn nuôi cái thân chúng ta cho thành thanh tịnh, chúng ta phải học cái pháp thanh tịnh. Tất nhiên là cái pháp mà Đức Phật đưa xuống, bây giờ nói tới Ngài Bổn Sư Thích Ca, tất cả chúng sinh nói Phật Thích Ca đã tịch rồi. Nếu mà bận đi đó Phật Thích Ca chưa tịch thì các vị nghĩ sao? Nó bằng đi nó láo phải không? Chắc chắn rồi, Đức Phật Thích Ca tịch rồi. Nếu Đức Phật Thích Ca tịch thì cái lời Đức Phật Thích Ca không còn, mới gọi là tịch. Tất nhiên Đức Phật Thích Ca tịch là cái chúng sinh của Đức Phật Thích Ca tịch, nhưng cái pháp thân của Đức Phật Thích Ca vẫn còn đây. Thành ra cái pháp của Thích Ca vẫn còn đây để dạy cho chúng ta. Thành ra pháp thân của chúng của Đức Phật Thích Ca còn, chứ chưa tịch. Cái báo thân của Ngài thì tịch, cái ứng thân của Ngài thì vẫn còn đó. Cái báo thân là thân của chúng sinh. Cái báo thân của Ngài thì đang hiện tiền. Ứng thân của Ngài, nếu mà các vị đắc đạo là các vị đồng thể thì ứng thân của Ngài đó. Không có một vị đạo sư thì không có chúng ta. Không có một vị đạo sư dẫn đạo giải thoát thì không ai biết đạo giải thoát ở đâu ra. Cũng như không có cha mẹ thì không có ta. Thì bây giờ tất cả chúng sinh bên ngoài, cha mẹ các vị là dục thể tinh cha không biết mẹ. Bây giờ nói cha mẹ của tăng ở đâu? Là bổn sư tất cả, là cha. Bồ Tát Quan Âm là mẹ, mà không có dỗ. Cái gì pháp thân thanh tịnh, thấy chưa? Ở đâu mà nhắc tới bổn sư Thích Ca là có ứng thân liền. Ở đâu nhắc tới bổn sư Thích Ca là có. Ở đâu nhắc tới Quan Thế Âm là có ứng thân Quan Âm liền, thấy chưa? Nhưng mà báo thân của các ngài thì không có. Nhưng mà ứng thân nó sẽ đẻ cho muôn ngàn ứng thân cả, số đếm không hết. Cũng như trong cái xương, là những bộ xương đó là lịch sử đã kết thúc rồi, nhưng mà ứng thân vẫn còn tiếp tục, thấy chưa? Tất nhiên là Ngài nói cho biết là một người cha vì không có đẻ con cho nên cái xương nó rất nặng. Ngài phân biệt rõ ràng. Còn chúng ta như thường thường thấy xương là xương thôi, phải không? Nhưng mà một vị đắc đạo thấy khác. Một người nam, đàn ông không có sinh đẻ, thành ra xương rất là nặng. Còn các vị nữ rất là tội nghiệp. Nữ mà nữ nhân mà không tu rất là dại. Là tại sao? Suốt cuộc đời làm những chuyện đáng gì mình là một vị Bồ Tát. Mình vừa độ cho chúng sinh xung quanh, mình vừa làm những hạnh kiện tốt cho mình, để mình đi vào thế giới an lạc. Mà mình cũng làm để đi chuyển như ngoài chơi những hội họp, hay chơi những cái buổi mà không ra gì. Sớm thì họp, tối thì tàn. Giống như con phù du vậy. Thì các vị nghĩ là con người chúng sinh mà không biết cái dòng nước về đâu, không biết dòng nước từ đâu đến, không biết dòng nước sẽ về đâu. Một chúng sinh mà ăn trái, không biết nhớ kẻ trồng cây, giống như thì gọi là gì? Gọi là cướp. Thấy không? Mình không phải có tiền, vô cũng không cần trả tiền, ăn không biết người đó là ai đó. Thấy ta trồng sẵn vô được ăn, tự nhiên là kêu là cướp. Thấy không? Ăn trộm, ăn cướp. Uống nước không phải có tiền mà mua được đâu các vị. Nếu mà các vị chẳng có lành, các vị ở trong ngục đi, có tiền ở nhà nhưng mà các vị bị tù làm tội đi, ở trong đó người ta không cho các vị uống nước, hay các vị bị lưu lạc đến một cái hải đảo nào, hay là các vị nào mà đã có vượt biên thì biết được cái thời gian vượt biên như thế nào không? Ở trên biển bây giờ có một cục vàng đổi một miếng nước thôi cũng không có đó. Thì các vị nên nhớ là nước quý lắm. Thì tất cả cái gì chúng sinh, mình có được cái thân của mình, cái áo của mình mà. Với người tu, cái áo là cái nền công đức. Đối với chúng sinh ở ngoài, cái áo cũng có một người chúng sinh dệt vải. Mình làm cái gì trên thế giới này cũng biết nhớ ơn. Uống một miếng nước cũng phải nhớ ơn người từ cái nguồn nước. Đổ một hộp cơm cũng phải biết từ đâu mà có hộp cơm cho chúng ta sẽ ăn ra. Biết rõ ràng như vậy, từ A cho đến cuối cùng của cái chữ gì. Tất nhiên là biết tất cả thế giới này sinh ra từ đâu, diệt từ đâu và nghiệp trước chúng ta như thế nào, thì chúng ta mới đầy đủ cái nhân duyên. để làm cái gì? Là một thiện nhân. Không có cái gì tự nhiên mà có, không có gì nói ngang mà được, mà phải có đầu có đuôi. Thành ra chúng ta biết lễ, biết bái, biết kính trọng mọi người, biết kính trọng mọi vật. Thì bây giờ nói nha, chúng sinh thường thường đó, sợ ma. Ai ở đây không sợ ma? Bảo đảm ai cũng sợ. Tại chưa thấy ma đó. Nhưng các vị nói ma mà các vị coi trong CD là không phải. Cái con ma mà nó dữ nhất, các vị không cần ngó ngoài mà cũng có nó. Tâm ma các vị, mà các vị không thấy, các vị không sợ. Thấy chưa? Chính các vị biết chuyển thì nè nha, con ma của các vị thế không còn là tâm ma nữa, mà là tâm Phật. Không còn tâm ma, tâm phàm phu, mà là tâm giải thoát. Thấy chưa? Thành ra các vị không có sợ ma ngoài. Ai cũng nói ma ma sợ, mà không sợ ma mình. Bây giờ nổi sân lên, nổi giận lên, các vị giết người ta. Bây giờ nếu các vị con tâm ma trong nó không ghét người đó, nó không giận người đó, nó không hận thù người đó, thì các vị đâu có ra tay mà giết người ta, phải không? Thì các vị tâm ma các vị nó xuống, các vị giết người ta để các vị ở cùng, có đúng không? Tức như cái tâm các vị là kẻ thù các vị nếu các vị không tu. Chính các vị là kẻ thù các vị đó. Khi mà biết được á, mình không sợ ai ngoài mình sợ mình. Mình sợ mình. Mình bị đọa là tại vì mình ngu. Mình bị ở tù tại vì mình sân. Mình bị thành ngạ quỷ là tại vì mình tham lam. Mình bị nhốt trong cái nguồn của ngạ quỷ. Mình sân, mình bị nhốt trong cái địa ngục của mình. Ngu. Mình không biết từ nơi đâu. Thành ra cái ngày một kiền liên, tỷ dụ thiết dụ một kiền liên, không phải là không có. Tất cả các vị có thể thành một kiền, một kiền liên. Và tất cả các vị nếu mà không tu, mà bỏng sẻn, mà sân hận, thì thành bà thành đề. Thấy chưa? Bây giờ các vị thấy thanh đề tốt hay xấu? Tốt dễ sợ á. Tốt đến đổi mà cái lịch sử nó ghi lại chứ. Phải không? Ghi lại cho người ta sợ. Đúng không? Còn bây giờ thanh đề như vậy, còn bây giờ ngày một liên, ngày như thế nào? Ngày đã đưa thân, ngày đem, ngày khi mà các vị đắc đạo đó, là các vị sẽ được lục thông. Còn chưa đắc đạo đó, nhãn nhục. Cái thân mắt các vị nè, thiên nhãn đắc đạo đó, thiên nhĩ, thiên tỷ, thấy không? Sao nhãn nhĩ tỷ thiệt thần. Chứ ý các vị là thiên thần, là các vị thiện mới kia mới được. Còn nếu không á, cái thân các vị cái gì cũng nhục hết á. Nhãn nhục, nhĩ nhục, tỷ nhục, cái gì cũng nhục, là tại sao nhục? Là dục của các người, dục của cha mẹ, nhục dục thất tình. Thấy chưa? Là cái dục của cha mẹ. Thành ra các vị, cái thân các vị là dục thân, chứ không phải là, không phải là thiện thân, không phải là thiên thân. Các vị mà sang giàu, ta nói là giàu như như trời vậy, phải không? Tâm 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 to lớn như trời vậy. Ông trời là có đức hiếu sinh. Nếu các vị mà có tâm ác, ông trời có bao giờ ác không? Ông trời tâm rộng, các vị không thấy được trời. Nhưng các vị phải biết nè, ông trời là cai trị tất cả đó, muôn loài đó. Thành ra người tu đó, mình không phải là đạo Phật mà phỉ báng trong sáu cõi luân hồi được. Đạo Phật càng biết tất cả từ chút, từ chúng sinh nhỏ bé như ở trong trứng, trong nước, từ trong chút, từ trong vi tế cũng như vô hình, cũng như là hữu hình. Đạo Phật đều biết hết. Chúng ta không có phỉ báng và không có quá tin trở thành là con người tín ngưỡng nhiều quá kêu bằng cái gì? Mù tín. Mà chúng ta tin là chúng ta sẽ chuyển được hết. Thì hôm nay tất cả các vị ở tại Quán Tâm Thiền Viện có câu hỏi nào về cái ngày lễ đại lễ Vu Lan thì có thể đưa lên để Bần Ni tiếp tục giảng thuyết. Tại vì Bần Ni mà tự giảng tự thuyết nó, cái bài pháp nó không có linh động bằng các vị hỏi A Di Đà Phật. Còn nếu không có hết rồi phải không? Không ai nói gì hết phải không? Thì chắc lẽ là sẽ đi ra ngoài để phóng sinh, để cho các vị có cái thời gian đầy đủ hơn. Sao ngồi im hết vậy? Vị nào cũng hiền quá vậy.
Nữ vị đặt câu hỏi.
Cái ngày lễ lễ Vu Lan là các vị nhắc tới ngày một Thiền Liên phải không? Thì bây giờ các vị muốn mình là một Thiền Liên thì các vị phải tu. Tu không phải là nói là cạo đầu mặc áo tụng kinh lại nhảy ăn chay là tu. Mà tu là tu tâm. Bây giờ nói tu tâm nói gì vậy? Tu không cần làm cái đó, tu tu tâm được rồi, cũng không tốt. Tu là phải hiểu được tướng. Nói và kẹt ha. Mà tu mà chưa hiểu tướng là chưa có linh, phải không? Là chưa chuyển được cái pháp, nói không ai tin. Thành ra muốn mà tu mà đắc đạo thì phải hiện ra cái tướng. Lời nói của mình đi đâu với cái tướng của mình người ta mới tin. Chứ ví dụ như mà cái mặt mày mình sân si dữ, mặc đồ mình nói cầm con dao, cầm cái súng cái tay kêu ta niệm Phật ai dám niệm, phải không? Thấy không? Đừng có nói, có lẽ nếu mà ta làm theo tại ta sợ mình, ta sợ chết, chứ còn phải là tại cái đức của mình. Một người mà có đức á, có người nghèo tại vì nghiệp, có người nghèo tại tự nguyện, giống như Bần Ni, thấy không? Có ai tự nguyện kêu mình là bần đâu, thấy không? Đó là tự nguyện đó. Bây giờ mấy vị mà tu mà nói tự nhiên quý ni là sai rồi, thấy không? Bần ni, bần tăng, chứ không có ai kêu quý tăng, quý ni nữa, đúng không? Còn quý vị đó, tại vì mấy vị đó kỳ lắm hả, mà kêu bần mấy chị giận, thấy không? Rồi chúng sinh á thì kêu bần tìm cái tốt mà khoe, cái xấu thì che. Còn người tu á thì cái tốt che, cái xấu á thì khoe, thấy chưa? Để chi? Để khoe cho các vị thấy cái gì xấu các vị chỉ, để coi thử mình có còn sân si hay không. Thì các vị thấy cái gì mà bần niên xấu có gì chỉ. Đó. Bà nói chuyện không đúng. Đó. Bần niên hỏi tại sao không đúng. Đó. Bần niên hỏi lại thì các vị phải trả lời. Để đó biết đâu là nó đó là một cái ảnh hưởng, là một cái duyên để khơi cho các vị có cái trí huệ, đúng không? Giờ không ai nói gì hết, còn đưa tay nữa, cạo đầu còn lắc nhắc.
Dạ, con là chuột.
Con là chuột hả? Dạ. Con là chuột sao bự vậy? Chuột này bự là chuột tống hả? Không, chuột tống không phải, chuột này đó là tâm, cái tâm chuột hay là cái pháp chuột?
Con chưa biết để không ngồi phạt tiếp.
Nói mình là chuột mà không biết. Không biết mình là chuột là đang trong mê rồi.
Dạ.
Sao không muốn nói gì?
Dạ.
Nói chắc tay lỡ có lắc chắc.
Dạ, những ngày đại lễ Vu Lan, con có một câu hỏi tương quan là mình luân hồi nhiều kiếp thì mình không nhớ, cha mẹ mình cũng không nhớ ai hết. Thì trong một trong những chuyện về Đức Phật đi hóa độ thì đi qua một nhà kia, rồi gần đó có một thằng bé mù sinh ăn đến nhà ông trưởng giả kia thì bị đánh đuổi ra ngoài, thì ông trưởng giả mới ông đó thì ác lắm, không thích người tu, không thích người sinh ăn, thì Đức Phật mới than rằng đó là thật tội nghiệp, thật tội nghiệp. Thì chuyện cũng lâu rồi, nhưng mà hình như Đức Phật chúc cho thằng bé nhớ lại tiền kiếp của nó, rồi Đức Phật cũng giúp cho ông trưởng giả đó nhớ rằng kiếp trước cha mình bỏ sẻ độc ác, rồi cái đó tầm gương cho thằng con của ông ta cũng bỏ sẻ độc ác như vậy. Mà nó quay vần cái ông bố bây giờ thành một cậu bé mù sinh ra mà bị chính thằng con mình nó đánh đập. Thì khi hiểu ra rồi đó thì cả bố lẫn con đều mới bắt đầu sám hối quy y theo Phật.
Đúng rồi, cái nhân duyên được gặp Đức Phật thì Ngài đã chuyển hết tất cả những cái nghiệp ác thành thiện hết rồi. Thì bây giờ như sư tổ nói hồi nãy đó, như Bần Đi nói hồi nãy đó, là tất nhiên là mình giàu không có giàu hoài đâu các vị ơi. Ông trời cũng cho các vị chúc phước cho các vị biết cách xài không. Nếu các vị không biết cúng dường, không biết giúp đỡ người nghèo, không biết làm những chuyện phước thiện đó, cái nghiệp các vị đó nó sẽ trở nộn cái là kiếp sau các vị thiếu. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thấy chưa? Tất nhiên các vị, người nào đa số giàu nó ít người một cái tâm thiện đó, ít lắm nha, chứ vậy nó không có. Đa số là những vị đó đó tham quan tu lại, hoặc là hối lộ, hoặc là làm những chuyện bất chánh. Cũng có những vị giàu vì cái phước trí huệ, nhưng mà nếu mà trí huệ mình có phước nhiều mà mình không biết chia sẻ, không biết tu hành thì coi như là cái phước mình hết á, là nó đi vô là kiếp sau nghèo. Tại vì khi mà mình cho người đó, mình giúp cho người, mình thấy mình giúp, nhưng phải đâu các vị ơi, mình trả nợ đó. Nếu mà thấy một chúng sinh nào mà thiếu trước mặt mình mà mình không giúp, tất nhiên là những cái mà mình thiếu trong kiếp nào đó mình là cũng sẻn đó. Giống như mình có ăn, mình cầm một bát cơm, thí dụ mình cầm một bát cơm giống như mình cầm tiền của người, mà những người xung quanh đói là người ta nghèo đó, người ta chè tay để xin, ta lợi ta ăn xin mà mình không cho. Tất nhiên là giống như là người ta đang đói, mình đang có cơm mình rồi, thì tất nhiên, thấy chưa, thấy rõ ràng không? Thì kiếp sau mình sẽ là cái người đói. Hoặc là bây giờ ví dụ như mình có của mà người ta tới xin, mình không cho, Đức Phật nói sao? Bừng cùng sinh đồng tạc, đúng không? Ta đói quá, ta ăn xin mình không cho, người ta phải giựt. Ta giựt mà mình giựt lại đó, mình dành, mình lấy thân mình che của, mình là ngu, phải không? Mình lấy của che thân, ví dụ như lấy của che thân là sao? Lấy thân che của là sao? Ví dụ như bây giờ các vị đi đâu đi, các vị về nhà, các vị biết tụi em trộm nó vô nhà, Các vị trốn đi để cho nó vui luôn cái của. Các vị mà rượt nó mà thấy các vị biết mặt nó sợ các vị chi hô báo cho nhà cầm quyền, nó sẽ giết các vị, nó sợ bị bắt. nó ăn cướp mà nó bịt mặt các vị, đừng có mong mà kéo cái mặt nó ra, nó mà các vị thấy nó là nó phải giết các vị. Thành ra mình đừng có giựt của lại, lấy của che thân, làm cho nó đi, để cho mình yên thân. Tại vì con người là còn mình làm ra tiền của thôi, phải không? Rồi nếu mà các vị theo giựt đó, thì các vị lấy thân che của, thì nó phải đánh lộn các vị đó. Thì nó khi nó đến ăn cắp, nó tính không trộm thôi, rồi nó cũng nó thành người giết kẻ giết người. Là tại vì các vị đáng gì mất của rồi lại mất thêm cái mạng gì, thấy chưa? Thành ra người tu đó, cái sống cuộc đời rộng rãi rồi. Cái chùa nào, xin lỗi nha, rồi buôn bán, xin lỗi không có, bận đi không có, không phải chỉ trích nào. Đừng có nói tại chùa cần sẽ cất cái này, tại chùa cần sẽ cất cái kia. Mình lấy cái đức mình ra, mình tu. Nếu mà chúng sinh chưa thấy mình là tại vì mình chưa có đức, hay là mình chưa có đủ duyên, mình không có nhân duyên, thì mình đáng tu. Nhiều khi cái đó là cái xây cất, không có gì lý do đó mà buôn bán. Đạo Phật, nếu người tu mà còn buôn bán, còn thấy lời lỗ, tâm còn ngạ quỷ, làm sao mà nằm ở trong cái cõi giải thoát mà độ chúng sinh được? Đừng có lấy lý do xây cất. Người tu không có thiếu, người tu lúc nào cũng đủ. Nếu có chúng sinh mà xây cất là chúng sinh đông quá không có chỗ ở, thì chúng sinh phải phụ tài để mà xây cất chứ. Người tu ở trong chùa không có buôn bán, có cái gì là cho chúng sinh free. Bố thí cúng dường, người ta bố thí cúng dường cho mình, mình lại bố thí cúng dường lại cho chúng sinh, cho Phật tử, cho những vị Phật tương lai. Nếu thiếu, thiếu cái gì? Không phải thiếu thốn, mà thiếu cái lòng từ bi. Còn người tu là đủ, là đầy đủ, không còn tham sân si nữa. Chúng sinh bệnh là bệnh tham sân si, người tu là không có bệnh, tại vì không có tham sân si. Nếu bệnh là chúng sinh bệnh, thì cái tâm không có bệnh. Thì hôm nay Bần Ni nhắc nhở cho các vị, thanh đề bệnh, bệnh tham sân si. Một Thiền Liên không có bệnh mới lục thông, mới thành tịnh, mới độ được cho mẹ. Thì các vị tu làm sao cho thanh tịnh? Một người tu, một người thầy, một vị sư giảng đạo trụ trì mà không có cái pháp độ chúng là không, kia là thiếu tâm chuẩn bị. Người tu không có tự tử, người tu không theo chính trị, người tu không buôn bán, người tu không có nuôi súc sinh, người tu không nuôi heo nuôi dê, là tất nhiên không có nuôi người ăn nằm ăn ngủ tầm, không nuôi người dê, người mà dê cái gì được là không có. Người tu là những vị thánh thiện thần thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chứng minh đã chỉ đạo Phật.